Các anh các chị ơi, đố các anh các chị là hôm nay lễ thánh nào? Đúng, lễ thánh Bruno. Và xem xin đố cái thứ hai nữa là trong các thánh, thánh nào chưa được chính thức công khai tuyên bố là thánh, nghĩa là được giáo hội phong thánh đấy, đó chính là thánh Bruno. Và thứ ba, thánh Bruno là người nước nào vậy? Thường thường chúng ta hay thấy là các thánh đông nhất là ba cái nước Ý này, Pháp này, với lại Tây Ban Nha. Thế thôi. Còn ngoài ra các nước khác thì hiếm lắm. Và các sứ truyền giáo toàn là các thánh từ đạo thôi. Nhưng mà còn thánh Bruno là người nước nào? Là một người ở một nước rất là lạ. Đó là nước Đức, nơi đã xuất phát phong trào thể phản Tin Lành từ thế kỷ thứ 16. Và là nơi đã xuất phát ra hai thế chiến thứ nhất và thứ hai. Tuy nhiên, cũng từ nơi đó, cũng từ nước Đức, có một vị giáo hoàng tân thời, đó là Đức Thánh Cha Biển Đức 16, còn sống cho tới bây giờ, vẫn biết là đã hưu trí. Một trong những vị thánh của nước Đức tuy hiếm, đó là thánh Bruno. Tuy nhiên, ngài lại nổi tiếng ở bên Ý, thay vì chính ở nước của ngài. À, nó lạ lùng như vậy. Và giờ đây, xin kính mời các anh các chị hãy chiêm ngắm dung nhan của một vị thánh rất đặc biệt, đó là thánh Bruno. Em xin đọc những gì mà em đã nghiên cứu tổng hợp từ Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo phận Vĩnh Long và Cha Hưng Lợi dòng Chúa Cứu Thế. Thánh Bruno đấng sáng lập dòng Sartre qua đời ngày 6 tháng 10 năm 1101 trong sa mạc La Torre thuộc vùng Calabria, nước Ý. Tuy ngài không hề được phong thánh chính thức, nhưng lễ nhớ ngài được đưa vào phụng vụ địa phương của dòng Sartre năm 1514 bằng phép miệng của Đức Giáo hoàng Leo thứ 10, rồi được đưa vào phụng vụ Roma năm 1584 và cuối cùng được đưa vào các sách phụng vụ Roma qua một sắc lệnh của Thánh bộ lễ nghi năm 1623. Sinh năm 1035 ở Cologne, nước Đức. Trong một gia đình quý tộc, Bruno bắt đầu đi học tại trường thánh Kuniberg ở Cologne. Sau đó, học trường nổi tiếng của nhà thờ lớn Reims. Năm 1056, ngài trở thành hiệu trưởng và thầy dạy nổi tiếng của trường này. Sau khi tự phong linh mục, ngài được bổ nhiệm làm kinh sĩ nhà thờ lớn và trưởng ấn của tòa tổng giám mục. Lãnh nhận sứ vụ linh mục, ngài vẫn còn được các đấng các bậc cho tiếp tục con đường học vấn, vì thấy ngài có khả năng tiếp thu và lãnh hội tốt các môn học. Ngài đã gặt hái cách rất khả quan về môn triết học và thần học. Với trí thông minh, kiến thức cao cường của ngài, thánh Bruno đã làm khoa trưởng của nhiều phân khoa đại học. Hội thánh dùng ngài vì lòng đạo đức, học vấn uyên bác của ngài. Chính vì vậy, ngài được triệu hồi về La Mã và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo triều Roma. Chính trong thời kỳ này, ngài xuất bản hai tác phẩm bình luận về các thánh vịnh và các thư thánh Phaolô. Các sách chú giải về thánh vịnh và các thư thánh Phaolô là những tác phẩm chúng ta còn lưu giữ được, chứng tỏ thánh nhân là một học giả có thế giá và là người hiểu biết tiếng Hy Lạp và tiếng Do Thái. Vào thời của ngài, ít có người hiểu biết được như vậy lắm. Nhiều người đã tới Reims để thụ giáo với ngài, trong số đó có Eudes de Chantalan là người sẽ trở thành giáo hoàng với danh hiệu Urbano II. Danh xưng thầy Bruno được sử dụng cho tới cuối thế kỷ thứ 15, xứng với danh tiếng của nhà hùng biện, thông thái trong mọi lĩnh vực văn chương, tiến sĩ của các tiến sĩ. Là người bênh vực của cải cách hội thánh của Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 7. Ngài dũng cảm chống lại thói buôn thần bán thánh và sự suy đồi đạo đức của hàng giáo sĩ. Các thử thách đổ xuống cuộc đời thánh Bruno kể từ khi Đức Tổng Giám mục Gervais qua đời năm 1068 và Manasses được đặt lên kế vị. Manasses là một con người khô khan và hung bạo, đã chiếm ngai tòa giám mục nhờ việc buôn thần bán thánh. Bruno đứng đầu những nhóm kinh sĩ chống lại và bị triệu về Roma. Manasses trả thù bằng cách tịch biên tài sản và buộc các ngài phải trốn khỏi thành phố. Bruno trốn về một nơi gọi là Roche, ở tại nhà của một người bạn tên là Adam. Lần kia, trong khi đi dạo trong vườn nhà Adam, Bruno với hai người bạn là Ralph và Fusios đã bàn về bản chất giả tạo của các thú vui trần thế và niềm vui của đời sống chiêm niệm. Lửa nhiệt tình bùng cháy, họ quyết định sẽ bỏ thế gian để sống đời cầu nguyện, ngay khi nào hoàn cảnh cho phép. Nhưng rồi, Fusios phải đi Roma để trình bản cáo trạng tổng giám mục. Bruno không thể bỏ Rim khi đức tổng giám mục còn tại vị. Cuối cùng, khi đức tổng giám mục bị truất ngôi, chỉ còn mỗi Bruno trung kiên với dự tính đã bàn với hai người bạn. Sau khi Manasses bị truất ngôi, vị đặc sứ tòa thánh muốn đặt Bruno làm tổng giám mục. Nhưng lúc ấy, thánh nhân đã trốn khỏi Rim cùng với 6 người bạn tới một nơi gọi là Sechonten. Ngài ở gần tu viện Molesme, là nơi thánh Roberto làm đan viện phụ. Có lẽ Bruno là tu sĩ của tu viện này một thời gian ngắn. Tuy nhiên, Bruno đã không ở lâu tại Sechonten. Ngài muốn tìm một nơi xa vắng hơn nữa để khỏi bị du khách quấy rầy. Năm 1084, ngài cùng với 6 người bạn tìm đến vườn núi Savoie. Trên đường đi, các ngài dừng chân tại Grenoble để tham khảo ý kiến đức cha Hugh de Chanteneuf, một học trò cũ của ngài. Vị giám mục thánh thiện đã mơ thấy 7 ngôi sao sáng trên một miền xa thuộc dãy núi Cactus. Biết rằng Bruno cùng với 6 người bạn của ngài là những ngôi sao ấy, đức cha đã không chần chờ dẫn họ ngay tới nơi mà giấc mơ đã chỉ cho ngài. Đây là một nơi đủ yên tĩnh. Bruno và các bạn liền cư ngụ tại đó. Các ngài làm một nhà nguyện nhỏ và 7 cái lều chung quanh. Đó là bước đầu của một tu viện lớn vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay, là nhà mẹ của một hội dòng mang tên Sartre. Thế là thánh Bruno đã sáng lập một nếp sống dòng tu mới, gần giống với nếp sống do thánh Romundo sáng lập. Các tu sĩ Church sống đời ẩn tu, hiến mình cho công việc lao động đơn độc, chủ yếu là việc sao chép các sách, nhưng cử hành phụng vụ chung với nhau. Nhưng rồi, thánh Bruno đã quá lừng danh và không thể yên thân được lâu. Năm 1090, Đức Giáo hoàng Urbano II, một học trò cũ của ngài, đã nhớ đến thầy cũ và triệu ngài về Roma làm cố vấn. Ngài vâng lời, nhưng một ít thời gian sau, vì vẫn khao khát đời sống cô tịch và cầu nguyện, ngài rời giáo triều về Calabria, trong sa mạc Latora. Bởi vì, trong thời gian vắn vỏi tại giáo triều, thánh Bruno đã gặp nhà quý tộc Roger miền Sicily. Khi rời Roma, ngài đến cư ngụ ở nơi nhà quý tộc hiến cho, tại Latore, miền Calabria. Ngài thiết lập ở đó một tu viện thứ hai theo kiểu mẫu dòng cha. Dưới sự bảo trợ của các vương công người Normandy. Chính trong thời kỳ ẩn tu ở Saint Marie de la Tour, ngài viết 2 lá thư còn truyền lại cho tới thời chúng ta. Một thư gửi bạn ngài là Raoul Leverd, đặc sứ giáo hoàng ở Rim, và một thư gửi cộng đoàn tu viện Grand Sartre. Thánh Bruno qua đời ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 10 năm 1101, sau khi tuyên bố trước mặt các tu sĩ của mình lời tuyên xưng đức tin, trong đó ngài nhấn mạnh sự hiện diện thật của Đức Kitô trong phép thánh thể. Thi hài ngài được an nghỉ trong thánh đường tu viện Saint Marie de la Tour. Các giai đoạn cuộc đời ngài được họa sĩ Le Sœur trình bày. Trong số các bức họa này, nổi tiếng nhất là cuộc an táng thánh Bruno, một bức tranh được trưng bày tại Louvre. Một vị thánh được những người đồng thời tặng khen nhiều danh hiệu như nhà thần học nổi danh văn sĩ lỗi lạc, nhà ngoại giao tài ba, người khôn ngoan tuyệt vời, thầy của các thầy, vân vân. Với biết bao danh hiệu người đồng thời tặng ban cho Thánh Bruno, điều ấy nói lên con người hết sức đặc biệt của Ngài. Thánh nhân không đặc biệt sao được khi hội thánh, đặc biệt là giáo triều, cho triệu vời Ngài về Roma để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng Urbano II trong vai trò cố vấn của Ngài. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma đã viết: sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào, quyết định của người ai so cho thấu, đường lối của người ai theo dõi được. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa, ai đã làm cố vấn cho người, ai đã cho người trước để người phải trả lại sau, vì muôn vật đều do người mà có, nhờ người mà tồn tại và quy hướng về người. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen. Thánh Bruno là một trong những vị thánh đã cảm nghiệm sâu sắc lời của Thánh Phaolô, vị tông đồ dân ngoại, trong đoạn viết để ca tụng thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Cảm nghiệm hết sức sâu sắc lời Thánh Phaolô, Thánh Bruno đã phục vụ theo đường lối Chúa. Tất cả đều do hồng ân của Chúa, Ngài có được gì là do Thiên Chúa. Do đó, Thánh Bruno luôn luôn tuân phục thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã kêu gọi Thánh Bruno phụng sự người trong nơi thanh vắng. Thật vậy, từ khi ở trong rừng Jacques Fontaine, nơi Thánh Robert Mollet-Smith đã hướng dẫn Ngài vào đời ẩn tu, Thánh Bruno đã luôn tìm kiếm sự thanh vắng để hiến mình cho Thiên Chúa qua việc chiêm niệm và sám hối. Trong lá thư viết cho người bạn là Raoul Le Verdi, Thánh Bruno ca ngợi đời sống ẩn tu như sau: về lợi ích và niềm vui mà sự thanh vắng đem đến cho những ai yêu mến nó, thì chỉ những người đã trải qua kinh nghiệm này mới biết được. Thật không thể tả nổi ngày lễ vĩnh cửu này, khi người ta đã nếm cảm trước những hoa quả của thiên đàng. Chúng tôi chỉ lo cho linh hồn mình, và giữa những cuộc chiến đấu vì Thiên Chúa, chúng tôi nếm cảm được sự bình an mà thế gian không biết đến, và niềm vui của Thánh Thần. Giờ kinh sách cho chúng ta đọc lá thư Thánh Nhân viết năm 1099 hay 1100 cho các con cái Jacques của Ngài. Sau khi có cuộc thăm viếng của đan viện phụ Lenduy của họ tại tu viện của Ngài ở Calabre, lá thư này có thể coi như di chúc thiêng liêng của Thánh Bruno cho con cái thiêng liêng mà Ngài đã tử giã năm 1090. Qua những tường thuật chi tiết và rất an ủi của người anh em Lenduy yêu quý của chúng ta, cha vui sướng biết được các con đã kiên quyết thế nào trong việc tuân giữ khôn ngoan và đáng ca ngợi thực sự. Ngài đã kể cho cha về tình yêu thánh thiện của các con, lòng nhiệt thần không mỏi mệt của các con đối với tất cả những gì đụng tới sự trong sạch của quả tim và nhân đức. Cha vui mừng vì mặc dù các con không thông thạo văn chương, nhưng Thiên Chúa toàn năng đã ghi khắc vào lòng các con không chỉ tình yêu mà thôi, mà còn sự hiểu biết luật thánh. Thực vậy, các con chứng tỏ bằng việc làm điều các con yêu mến và hiểu biết, vì các con thực hành sự vâng phục hết sức chuyên cần và nhiệt tình. Điều này cho thấy rõ rằng các con đón nhận với sự khôn ngoan hoa quả tuyệt hảo và sống động của lời Chúa. Đối với Thánh Bruno, mục đích của Kinh Thánh là thông truyền sự sống, và hoa quả đầu tiên của Kinh Thánh là việc thi hành vâng phục, nguồn mạch của sự hoan thiện đích thực. Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 đã viết rất hay về Thánh Nhân như sau: Thiên Chúa đã chọn Thánh Bruno, con người thánh thiện tuyệt vời, để làm cho đời chiêm niệm sáng ngời về tinh tuyền nguyên thủy của nó. Kính thưa quý anh quý chị, đấy là tất cả về Thánh Bruno, một vị thánh rất là lạ, hiếm, nhưng cũng là một vị thánh. Mà đã là thánh thì tất nhiên là một con người phản ảnh chính hình ảnh sống động của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô. Hay là nói ngược lại, Thiên Chúa tỏ mình ra qua từng vị thánh của Ngài, qua từng thời đại. Và nơi Thánh Bruno thì sao? Theo em thì Thánh Bruno là phản ảnh hình ảnh của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu Kitô, ở chỗ Ngài rất là nổi tiếng, giống như Chúa Giêsu vậy, được nổi tiếng đó bởi vì sự khôn ngoan rao giảng của Chúa Giêsu, cũng như là những phép lạ hay trừ quỷ của Chúa Giêsu. Thế nhưng Chúa Giêsu vẫn luôn luôn là tìm kiếm những nơi thanh vắng để một mình cầu nguyện với Cha ở trên trời. Đấy, cuộc sống của Thánh Bruno đã cho chúng ta thấy nó bao gồm cả hai khía cạnh, hoạt động và chiêm niệm. Rồi, đấy là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai của Ngài là cái gì? Ngài tìm kiếm cái sự thanh vắng cầu nguyện, chiêm niệm, không phải là để trốn lánh tất cả những gì mà Ngài cần phải làm ở thế gian, không theo như kiểu mà nhất là lão giáo, bởi vì họ xa lánh tất cả mọi danh vọng trần thế để họ đi tìm một nơi cho họ mà thôi. Đấy, thì như vậy thì cũng không hợp với đường lối của Kitô giáo, không hợp với đường lối nhập thể của Thiên Chúa làm người. Còn Thánh Bruno thì khác. Ngài rất nổi tiếng và Ngài đã luôn luôn vâng phục để trở về Roma làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Urbano II, học trò của mình trước đây. Nhưng Ngài vẫn khao khát đời sống chiêm niệm. Và cái cơ hội để Ngài có thể thực hiện cái đời sống chiêm niệm đó là khi Ngài và một số kinh sĩ chống lại Đức Tổng Giám mục Manasses, là vị đã dùng tiền bạc để mua chuộc lấy địa vị Tổng Giám mục thay thế cho vị Tổng Giám mục quá cố, thì Ngài đã chống lại. Nhưng vì chống lại như vậy và vị giám mục đó đã cướp hết tất cả những cái tài sản của các vị trong cái lãnh vực của cái vị Tổng Giám mục đó, để rồi các vị cảm thấy được là trần gian là như thế đó, do đó các vị đi tìm về nguồn, đó là chiêm niệm. Đó là chiêm niệm. Bởi thế nên tất cả thế nào thì thế cũng đẩy Ngài sau khi hoạt động, sau khi chiến đấu vẫn sống bình an. Và cái bình an đó đã được thể hiện ở một cái nơi để các ngài có thể chiêm niệm. Và cái khía cạnh thứ hai Ngài phản ảnh, đó là phản ảnh lời Chúa Giêsu đã nói: Thầy ban cho các con sự bình an, không phải như thế gian ban. Có nghĩa là một sự bình an giữa những cơn thử thách, một sự bình an chỉ có những ai là môn đệ đích thực của Chúa, luôn luôn biết tuân phục thì mới cảm thấy được mà thôi. Trong đó, một trong những vị thánh đã bao gồm cả hai khía cạnh, hoạt động và chiêm niệm, nhất là chiêm niệm, đó là Thánh Bruno của chúng ta hôm nay, mùng 6 tháng 10. Xin Thánh Bruno chuyển cầu cho chúng con, để chúng con cũng được sống giống như Ngài trên trần gian. Đó là làm gì thì làm cũng phải kết hợp với Chúa, cũng phải chiêm ngắm thánh nhan Chúa, thì chúng con mới có thể biết Chúa chúng con làm gì và làm theo thánh ý Chúa cho tới giây phút cuối cùng cuộc đời chúng con, ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết mọi sự vậy. Amen. Trên máu hy sinh là hồn của con tim Ngài, một linh hồn hồng.